Khantaka, dậm chân, hí một tràng dài, như vui mừng, như sung sướng. Sợ mọi người thức dậy, nhất là sợ Yasodhara tỉnh ngủ. Thái tử vuốt ve đầu ngựa. Channa nói, con có đi cùng không, thái tử? Chàng gật đầu rồi hỏi, nó có đủ sức chở hai người không, Channa? Dư sức, thưa thái tử, một ngày đi ngàn dặm mà còn dẻo dai sung sức. Thái tử leo lên ngựa, Channa cũng nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở phía sau. Ra khỏi cổng cung vui, nhắm cửa thành đông nam, thái tử cho ngựa đi nước kiệu thong dong nhàn nhã. Kinh thành đang say ngủ, đèn đuốc vẫn còn cháy đỏ bập bùng ở nơi này nơi khác. Cổng thành đông nam mọi khi đóng chặt, nhưng hôm nay sao được mở rộng. Quân canh mọi lúc canh gác nghiêm ngặt, nhưng bây giờ họ đi đâu vắng cả, có lẽ yến tiệc say sưa ngủ mê mệt hết rồi chăng. Ngẩng nhìn trời sáng rực hào quang, thái tử biết sự ra đi của mình hôm nay được thiên thần hỗ trợ, nên ý chí xuất gia như được tiếp thêm sức mạnh. Ra khỏi cổng, ngựa Khantaka như muốn khoe tài, nó hí một tràng dài, rồi tung gió lướt đi nhẹ nhàng như làn gió mát. Chừng hơn nửa dặm đường, thái tử dừng ngựa quay lại, nhìn kinh thành lần cuối cùng. Kapilavastu nằm im lìm giữa trời trăng và giữa những đốm lửa bập bùng, những tháp hoa đăng và những bó đuốc khổng lồ trên bốn bức tường thành như vạch giữa đêm đen một hình chữ nhật lửa vĩ đại. Thái tử mang một cảm giác kỳ lạ, bồi hồi khó tả. Nơi đó, nơi cổ thành hoa lệ ấy, chàng đã được sinh ra, được lớn lên, được học hành, được nuông chiều trong ba tòa cung vui. Cũng tại đấy, một tuổi thơ hồn nhiên vô tư vui chơi cùng chúng bạn, và rồi cũng từ đó mà cùng thao thức và trở trăng. Nơi ấy, có người vợ giấu yêu từ nhiều kiếp trước, đã hiểu chàng, đã thông cảm cho chàng, đã biết chàng từ chân tơ kẻ tóc của ý tình và tâm sự. Có đứa con thơ, với mầm sống bé nhỏ vừa ra đời được mấy ngày. Rồi phụ hoàng, một người cha vừa nghiêm khắc vừa nhân từ, tuy già lão mà còn cứng cáp như tùng như bách. Sự di mẫu Gotami nữa, người đã thương yêu chàng như mẹ thương con, quan tâm và lo lắng cho chàng còn hơn cả Nanda và Sundari Nanda là con ruột của người. Rồi còn các ông hoàng huynh đệ nữa, đã hàng chục buổi hội thảo lớn, hàng trăm cuộc đàm đạo nhỏ vẫn không thể tìm ra kế sách đem đến hạnh phúc an vui cho nhiều người, vẫn bế tắc, vẫn mịt mù trước ý nghĩa cuộc sống. Tất cả họ, có phải thế chăng, hiện giờ đều đang say ngủ? Có phải thế chăng, họ không biết gì đến cái vòng quay nghiệt ngã của luân hồi tử sinh tất định? Có phải thế chăng, họ đang an phận muôn đời trong cái giới hạn vô lượng của đau thương và khổ nạn? Thái tử tự hứa với lòng là phải tìm cho ra con đường bất tử, nếu không quyết không trở lại kinh thành Kapilavastu nữa. Khi thái tử quay ngựa dớm bước đi, thì trên hư không trước mặt xuất hiện một đài mây sáng, một vị thiên thần phục sức cao sang mỹ lệ hiện ra, có vẻ chặn đường. Ngài là ai? Thái tử hỏi. Ta là vua cõi trời tha hóa tự tại, thưa thái tử. Ngài đến đây có việc gì? Vị ấy là thiên vương cõi trời Vasavati, chúa cõi trời dục giới thứ sáu, thế gian thường gọi là Ma Ba Tuần. Nó chính là vị Đại Ma Vương nhiều phước báu và nhiều quyền lực. Tất cả mọi chúng sinh, trừ Phạm Thiên Giới, đều ở trong sự chi phối của y. Ngay cả Đao Lợi, Đẩu Suất cũng không biệt lệ. Thời gian gần đây, Đại Ma Vương nghe tất cả các cõi thiên giới đều xôn xao, nhất là từ khi chúng chư thiên Phạm Thiên đến thỉnh Bồ Tát Sitaketu giáng sinh cõi trần để tiếp nối con đường bất tử của mình sẽ đắc quả chánh đẳng giác để cứu độ chúng sinh. Mới vừa rồi, chư thiên hiện ra trong cung điện kinh thành Kapilavastu để phân xử con chim hạc. Đại Ma Vương cũng có nghe. Rồi chư thiên hiện thân sứ giả, người già, người bệnh, người chết, vị sa môn, để kinh cảm đến thái tử, cũng không thoát khỏi được đôi mắt thiên nhãn của Đại Ma Vương. Đặc biệt đêm nay, giữa hư không, thiên chúng mừng vui tấu nhạc trời, mở hội hoan ca để cung tiễn thái tử xuất gia tầm đạo. Kinh thành Kapilavastu sáng rỡ hào quang, cổng thành đông nam, chư thiên mở rộng ra, cho quân binh say ngủ, để tạo sự thuận lợi cho thái tử xuất hành. Đại Ma Vương biết cả, thấy cả, ông ta mang nỗi niềm khó tả, vừa tự ái vừa lo sợ. Đại Ma Vương vốn là chúa của bóng tối và vô minh, quyền lực của nó chỉ có giá trị khi thế gian sống say mê trong dục lạc ngũ trần. Những chúng sinh tu tập thiền định để lên cõi trời sắc và vô sắc, diễn ly dục lạc vật chất là đã thoát khỏi quyền lực của Đại Ma Vương rồi. Nhưng nó không lo, khi hết phước báu và năng lực thiền định thì cũng phải rơi trở vào trồng như cũ. Đại Ma Vương lo ngại nhất là vị thái tử này. Vì dục lạc tối thượng tại ba tòa cung vui cũng không giữ chân chàng được. Thái tử muốn thoát khỏi quyền lực của Đại Ma Vương, thái tử dám đi tìm ánh sáng và con đường bất tử sao? Quyết không thể được. Do vậy, khi được thái tử hỏi, Đại Ma Vương cất giọng ngọt ngào. Ta đến đây hoàn toàn với thiện ý. Ta báo cho thái tử một tin mừng, là trong vòng 7 ngày nữa thì 7 báu sẽ xuất hiện, và như vậy thái tử sẽ là vị chuyển luân thánh vương cai trị 4 châu thiên hạ, giàu sang tột bậc, phú quý vô cùng và quyền uy tối thượng. Thái tử mỉm cười. Người dụ dỗ ta đó hả? Không, không phải dụ dỗ, mà đó là sự thật. Ta chỉ nói sự thật. Với thần lực biết quá khứ vị lai, ta chỉ mách cho thái tử hay đó thôi. Thế à? Thái tử thản nhiên nói. Vậy thì, ta xin cảm ơn hảo ý của ngươi. Bây giờ thì ngươi hãy tránh đường cho ta đi. Thái tử đi đâu? Sao không ở lại hoàng thành để đợi chờ 7 báu của chuyển luân thánh vương xuất hiện? Này, ta báo cho ngươi hay, ta từ chối mọi vinh quang của thế gian, ta khước từ mọi cạm bẫy ngọt ngào của ngũ dục. Ta sẽ bước ra khỏi quyền lực của ngươi, này Ma Vương, rồi ta sẽ xóa tan bóng tối của vô minh, ta sẽ không cam chịu đời sống thấp hèn si mê và nô lệ. Ta sẽ tìm cho ra ánh sáng của đạo bất tử. Ta sẽ lặn lội kiếm phương thuốc cứu khổ cho muôn triệu sinh linh. Dù chông gai trở ngại, cũng không làm cho gót chân ta lùi bước. Dù bão cuồng gió giật, cũng không lay động được ý chí của ta. Hỏa diệm sơn hoặc hố than hồng hừng hực cũng không đốt cháy được quyết định của ta. Lựa chọn con đường xuất gia là một lựa chọn bất thối. Chẳng ai trên thế gian này cản trở được ta đâu. Ngươi hãy đi đi thôi, đừng hòng dở trò dối lừa phỉnh gạt quỷ quyệt nữa. Ngươi là bóng tối, thì hãy tan theo bóng tối, tức khắc tan ngay. Đại Ma Vương biết không dễ gì lung lạc thái tử được nữa. Một chúng sinh vĩ đại đã từng tu tập Ba La Mật trong vô lượng kiếp, nhưng rồi y sẽ chờ đợi. Thái tử khi đang còn thân xác trần tục của một con người, chắc một lúc nào đó ông ta sẽ có một vài lỗi lầm, sẽ có một vài tư tưởng xấu, sẽ có một vài khoảnh khắc mềm yếu, và những khi như vậy, ta sẽ tức khắc xuất hiện tìm cách cám dỗ trở lại trong vòng quyền lực của ta. Nghĩ thế xong, Đại Ma Vương biến mất giữa hư không, và cũng từ giây phút đó, Đại Ma Vương theo dõi từng bước chân, từng tâm niệm của Thái tử, dường như suốt cả cuộc đời. Chamna cứ há hốc mồm mà nghe Thái tử nói giữa hư không. Y ngạc nhiên là phải, vì cuộc đối thoại vừa rồi chỉ xảy ra trong một không gian riêng giữa Đại Ma Vương và Thái tử. Chỉ có Thái tử thấy và nghe, còn ai khác đều không thể. Đuổi Ma Vương đi rồi, Thái tử thản nhiên như không có chuyện gì, cúi xuống khẽ vuốt ve bờm ngựa. Bắt đầu từ đây, con sẽ ra oai con nhé. Con sẽ cố gắng hết sức mình, với sức thần mã vô địch. Trong vòng nửa đêm, con sẽ đưa ta vượt Sắc Gia, vượt Cô Lý Gia, để đến bên kia quốc độ Mala con nhé. Kantaka như hiểu được tiếng người, dựng bờm dậm gió hí vang rồi lao đi. Từ nước kiệu đổi sang phi nước đại. Sau đó Kantaka trổ uy thần mã trên dặm dài thiên lý. Thế rồi, nhà cửa, cây cối, ruộng vườn, núi đồi chợt lùi ra phía sau, lùi ra xa mãi. Kantaka phi nhẹ nhàng như một làn sáng trắng. Nhưng ngồi trên yên, Thái tử vẫn cứ cảm giác như ngồi trên tấm thảm nhung êm ái không lay xóc. Theo mãi hướng đông nam, một đổi sau bắt gặp một xa lộ rộng rãi là con đường giao thông huyết mạch của thương nhân từ phía Kosala đến Sắc Gia, Koliya, Mala, Vasi, Lichavi. Tiếp giáp sông Ganga, và qua bên kia là quốc độ Magadha rộng lớn. Thái tử nhẩm tính từ kiến thức địa lý đã học được. Từ Kapilavastu đến Lumbini, nơi chàng chào đời khoảng chừng 6 do tuần, khoảng 72 km. Từ Lumbini đến Koliya, chỉ vài 3 do tuần, nhưng có con sông Rohini phải vượt qua mới vào được kinh đô Devadaha của nước Koliya. Từ đây chỉ 4-5 do tuần nữa là đến quốc độ Mala rồi. Nơi nào có con sông rộng, ấy là sông Anoma. Như vậy, tổng cộng lộ trình trên dưới 14 do tuần, trên 160 km, với sức ngựa như thế này, ta sẽ vượt qua được bên kia Anoma lúc trời rạng sáng, gặp khu rừng dự định. Đúng như Thái tử phỏng đoán, đầu canh ba, ngựa Kantaka đã vượt qua sông Rohini, khúc sông cạn, sau đó tiếp tục đến Koliya. Không theo lối vào kinh thành Devadaha, theo xa lộ của thương buôn, ngựa vẫn phi nhẹ nhàng. Lâu lâu hứng thú, nó hí lên một tiếng, âm thanh như phá vỡ sự yên lặng của đêm sâu. Có lẽ là bắt đầu ra khỏi địa giới Koliya. Thái tử cho ngựa dừng chân bên một hồ nước ven đường để nghỉ sức. Sao mai sáng trong lấp lánh như một hạt kim cương, gió mát thổi rì rào. Thái tử bước xuống, Kantaka rịn mồ hôi, Chana cho ngựa uống nước, ăn đậu xanh, đường và mật đã cụ bị đầy đủ trong tay nải. họ lại lên đường. Lúc sau mai mờ, trời rựng sáng, họ đã đến được một dòng sông khá rộng. Nhìn dãy núi và khu rừng bên kia bờ, Thái tử biết mình đã đến nơi. Như vậy, con thần câu vô địch, chỉ trong thời gian một canh rưỡi, đã đưa Thái tử và Channa vượt một chặng đường dài trên mười mấy do tuần mà dường như nó vẫn còn sung sức. Dòng sông Anoma, nước xanh trong mênh mông, đưa mắt nhìn phía thượng lưu đến hạ lưu, thấy khó hy vọng gặp đoạn sông cạn. Thái tử phân vân, thường ở đây có những chiếc bè lớn cho thương buôn và khách bộ hành sang sông, nhưng nhìn quanh chẳng thấy. Thái tử nói, có lần Patiya kể rằng ở đây có ba hay bốn bến sông do nhu cầu của thương buôn từ nhiều hướng khác nhau. Vậy ở đâu đó sẽ có bè. Ta đi trật lối rồi, Channa, phải tìm bến mới có bè sang sông được. Hóa ra là chuyện qua sông, Channa hăm hở nói, chẳng cần đâu thái tử, Kantaka dư sức bay qua khúc sông này mà. Chẳng lẽ nào lại như vậy chăng? Người nói chắc đó chứ? Chắc chắn, Channa gật đầu, thuở nhỏ ở trại nuôi ngựa, còn đã từng huấn luyện cho Kantaka bay qua một cái đầm rộng, có lẽ còn rộng hơn đoạn sông trước mặt, nó khoái lắm, phải vậy không, Kantaka? Như hiểu ý, Kantaka lại dựng bờm dậm chân lịch bịch hí vang. Thái tử và Channa lại lên ngựa, đi trở lui một khoảng xa để lấy trớn. Thái tử tin lời của Channa và còn tin vào khả năng thần kỳ của Kantaka nữa. Vì suốt quãng đường dài, nhiều khi Kantaka phi rất nhanh, mà bốn gió dường như không dính đất. Và quả thật như vậy, sau khi lấy đà, Kantaka bay nhanh đến gần mép sông, nó uốn mình tạo lực đẩy. Rồi như một mũi tên thoát khỏi dây cung, nó băng băng bay qua dòng sông như một luồng sáng. Kantaka bay nhanh quá, thái tử nằm xuống ôm sát cổ ngựa, bám chặt thân mình để tránh sức cản của gió. Channa cũng thế, nhưng do đà lao nhanh, hai tay ôm chặt hông ngựa, nhưng hai chân phải xoải dài ra sau, trông như bám vào đuôi ngựa vậy. Gió thổi lồng lộng bên tai, bờ đất hiện ra, Kantaka hết đà, dừng chân hí vang vì nó biết rằng nó đã chiến thắng. Channa rời té sấp, thái tử bước xuống chậm rãi đến bên Kantaka, ôm đầu nó rồi nói rằng, ta vô cùng cảm ơn con, Kantaka, con đã đưa ta qua sông một cách uy dũng và ngoạn mục, còn cả chuyến đi nữa. Đó là chuyến đi hệ trọng, chuyến đi định hướng cuộc đời của ta đó. Con đã nhiệt tình giúp ta trong bước đầu, trên lộ trình bất tử. Một lần nữa ta cảm ơn con. Phước báu và công đức của con cao thượng lắm, con biết không? Kantaka dường như hiểu được. Nó đưa đôi mắt buồn buồn nhìn thái tử. Rồi nó lại đưa lưỡi liếm liếm vào bàn tay chàng. Thái tử quay sang nói với Channa, ta ra đi, ta xuất gia lìa khỏi tất cả Channa. Ta cũng rất cảm ơn con, đã hết lòng hầu hạ ta bấy lâu, mà lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ. Cái đức tính ấy rất quý hiếm đó, Channa. Channa chỉ biết nhỏ lệ nghẹn ngào. Thái tử quay lại nhìn dòng sông, nói tiếp. Sở dĩ ta chọn con sông này là có lý do. Nếu kiến thức về địa lý của ta không lầm, thì nó đúng là sông Anoma. Không thể là con sông khác được. Anoma, với nghĩa cổ xưa, là cao thượng, cao quý tột cùng. Từ đây, từ Anoma, ta sẽ đi theo lộ trình cao thượng cao quý tột cùng. Ấy là lộ trình xuất thế vậy. Lại quay nhìn trước mặt, núi tiếp núi, rừng tiếp rừng, cây xanh phơi phới, những cụm đá trầm mặc, mà lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác chưa hề có trong đời. Giọng bùi ngùi của Channa thoảng bên tai thái tử. Thái tử đi hẳn, không trở về sao? Ta sẽ trở về khi nào tìm ra đạo lớn, Channa. Channa xót xa. Mọi người sẽ buồn lắm đó thái tử. Ngài là ngôi sao sáng, là linh hồn của Kapilavastu. Ngài còn là mặt trời mặt trăng của muôn dân bá tánh nữa. Ôi, công chúa Yasodhara sẽ sầu khổ biết bao nhiêu, rồi còn đức vua, lệnh bà Gotami, cùng các ông hoàng cũng vậy nữa, ai cũng nhớ thương thái tử như trái tim của mình. Ta biết, Channa, thái tử nói như phân trần, ta phải hy sinh tình thương nhỏ hẹp, để hướng đến tình thương cao cả rộng lớn hơn, Channa, ta phải tìm cho ra con đường cứu khổ tất cả chúng sinh. Channa cúi đầu, những giọt lệ tuôn chảy lặng lẽ. Kanchaka đưa đôi mắt đỏ lệ nhìn thái tử, nó cũng đứng im bất động. Thái tử chợt cất những bước dài. Đến đứng trên một tảng đá tại một mô đất cao, với một cử chỉ dứt khoát, cạo bộ râu lúng phúng, sau đó tay trái nắm búi tóc, tay phải đưa cao gươm báu, đoạn lìa mái tóc xanh. Thái tử ngước nhìn lên hư không, phát lời đại nguyện. Nếu quả thật, ta tu hành đắc quả chánh đẳng giác, thì nắm tóc này xin nằm lại giữa hư không. Nếu không phải thế, nghĩa là chẳng thành tựu Phật quả, thì cho nắm tóc này rơi trở lại xuống đất. Nói xong, thái tử quăng nắm tóc lên hư không, rồi nó cứ lên cao mãi, rồi biến mất giữa mây xanh. Lý do là lời phát nguyện vô thượng của thái tử làm cho ngai vàng của đế thích Sakka chợt trở nên nóng bỏng. Ông ta hối hả dùng oai lực hút nắm tóc lên tận cõi trời 33, hứng bằng chiếc khay vàng, sau đó đem tôn thờ tại bảo tháp Chulamani. Channa thấy hiện tượng lạ lùng quá, chắp hai tay lên trời vái mãi. Thái tử biết là mình sẽ thành Phật, hoan hỷ trong lòng. Lấy kiếm, sâu chuỗi ngọc, cái đai bào đính bảo ngọc lưu ly, ân cần trao cho Channa rồi nói rằng. Bảo kiếm, đai bào lưu ly này là vật hộ thân của ta, luôn ở bên ta chưa hề rời xa. Ngươi hãy mang chúng về trình lên phụ vương, nói rõ chí nguyện bất thối của ta. Đảnh lễ người giùm ta và nói rằng. Siddhartha bất hiếu, chưa báo đáp ân sâu, chưa xin phép người, mà đã ra đi xuất gia tầm đạo. Nguyện đắc thành Phật quả, Siddhartha sẽ về tạ tội với phụ hoàng sau. Channa, tay nắm di vật, đỏ lệ gật đầu. Thái tử tiếp, còn chuỗi ngọc này, chính là chuỗi ngọc ân tình. Trong cuộc thi sắc đẹp năm xưa, ta đã ưu ái ban tặng cho Yasodhara, nhưng năm sau, Yasodhara lại đeo cho ta, nói rằng, thiếp ở bên chàng, nhưng không bao giờ gần chàng được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trí óc và tâm hồn thái tử luôn ở cảnh giới nào đó rất xa xăm, vậy chàng hãy mang lại sâu chuỗi ngọc này. Để thiếp cảm thấy ấm áp, vì nó luôn tiếp xúc với hơi ấm và sự sống của chàng. Vậy, này Channa, hãy mang sâu chuỗi ngọc này về giao tận tay công nương Yasudhara và nói rằng: Thái tử luôn yêu thương công chúa cùng đứa con trai bé bỏng. Công chúa là người nữ duy nhất trên thế gian đã cảm thông, đã âm thầm nâng đỡ cho chí nguyện tối thượng của ta. Bao giờ thành đạo, ta sẽ trở về gặp lại hai mẹ con nàng. Thái tử chợt vỗ vai Channa. Ta biết Channa, chỉ cần để tâm một chút là ta biết Yasodhara đã tiên liệu giờ giấc ra đi của ta. Có phải nàng đã lén gặp ngươi, bảo ngươi chuẩn bị yên cương nước uống, kể cả đậu xanh, đường, mật cho Kantaka? Dạ, dạ phải. Thái tử lại thở ra. Thôi, ngươi đừng bệnh rịnh nữa. Sự giác ngộ của ta sau này có công đức của ngươi dự phần đó. Dạ, dạ. Channa, nước mắt rơi lã chả. Hai con mắt của Kantaka cũng đẫm ướt như chủ của nó. Thái tử bước tới lại một lần nữa vuốt ve vỗ về. Nó cúi xuống, liếm tay thái tử, dạp với nước mắt tuôn chảy thành dòng. Thái tử cảm động, cất giọng dịu dàng. Con cũng vậy, hãy về đi Kantaka. Công đức của con cũng không thua gì Channa đâu. Sau này ta cũng sẽ cứu độ cho con. Channa nghẹn ngào, không nói được một lời nào. Cúi đầu, nắm cương Kantaka kéo đi. Cuộc chia tay nào cũng bình rịnh, xót xa. Kinh và chú giải kể rằng, ngựa Kantaka quay lưng đi vừa được 7 bước, nó liền đứt ruột, dở tim mà chết. Chỗ khác giải thích, do tận dụng toàn vẹn sức lực để bay qua sông, nên ruột nó đã đứt từng đoạn rồi, tuy nhiên đợi giả từ thái tử xong nó mới chết. Sau đó, Kantaka tức khắc hóa sinh lên cõi trời Tavatimsa, là một vị thiên nam có tên là Kandaka. Một nơi khác bảo Kantaka đưa Channa về đến khu vườn cũ. Nó nhịn ăn suốt 1 tuần lễ ở trong chuồng, sau đó mới thanh thản chấm dứt hơi thở. Kantaka cũng hóa sinh lên cõi trời Tavatimsa, làm vị thiên nam có tên là Kandaka như trên.